Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Của cải của các quốc gia. Tên đầy đủ là Khảo luận về bản chất và nguyên nhân của cải các quốc gia, là tác phẩm kinh điển của Adam Smith, nhà triết học và kinh tế chính trị thuộc thời khai sáng Scotland. Xuất bản lần đầu năm 1776, sách thường được xem là nền tảng của kinh tế chính trị hiện đại. Ấn bản Wordsworth Classics of World Literature, ISBN 978-1-84022-81, trình bày toàn văn tác phẩm, kèm phần dẫn nhập của Mark G. Spencer. Đây không phải sách hướng dẫn đầu tư hay lời biện hộ đơn giản cho thị trường tự do. Smith khảo sát cách lao động, trao đổi, giá cả tiền tệ, thương mại quốc tế, thuế khóa và thể chế nhà nước cùng tạo nên hoặc làm suy yếu sự thịnh vượng chung. Mục đích của ông là giải thích vì sao năng suất xã hội tăng lên, của cải được phân phối ra sao, và chính sách nào giúp một quốc gia phát triển bền vững. Lập luận của Smith vừa bảo vệ tự do kinh doanh, vừa cảnh giác với độc quyền, đặc quyền và những tổn hại xã hội của nền kinh tế chạy theo lợi nhuận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân công lao động là nguồn gốc trực tiếp của năng suất. Luận điểm nổi tiếng nhất của Adam Smith là phân công lao động làm tăng mạnh năng lực sản xuất. Thay vì một người hoàn tất toàn bộ một sản phẩm, quá trình được chia thành nhiều công đoạn nhỏ để mỗi người tập trung vào một nhiệm vụ. Smith cho rằng cơ chế này nâng năng suất theo ba hướng. Thứ nhất, người lao động trở nên thành thạo hơn nhờ lặp lại một thao tác. Thứ hai, xã hội tiết kiệm thời gian chuyển từ việc này sang việc khác. Thứ ba, việc chuyên môn hóa khuyến khích con người nghĩ ra hoặc sử dụng máy móc để rút ngắn công đoạn. Tuy nhiên, phân công lao động không tự mở rộng vô hạn chỉ vì con người muốn chuyên môn hóa, nó phụ thuộc vào quy mô thị trường. Khi có nhiều khách hàng và mạng lưới trao đổi rộng hơn, một người thợ mới có thể sống bằng một kỹ năng hẹp vì phần sản phẩm dư ra có thể đổi lấy những thứ khác. Do đó, Smith nối năng suất nội bộ của xưởng sản xuất với thương mại, giao thông và mức độ mở của thị trường. Điểm quan trọng là ông không coi của cải chỉ là tiền bạc tích trữ. Của cải nằm ở khả năng xã hội sản xuất và tiếp cận lượng hàng hóa, dịch vụ ngày càng phong phú. Song Smith cũng nhận ra công việc bị chia quá nhỏ có thể làm đời sống trí tuệ của người lao động nghèo nàn. Vì vậy, phân công lao động là động lực lớn của thịnh vượng, nhưng không phải một cơ chế không cần điều chỉnh xã hội. Thứ hai, trao đổi tự nguyện và lợi ích cá nhân cần vận hành trong cạnh tranh. Smith giải thích đời sống kinh tế từ khuynh hướng trao đổi của con người. Mỗi cá nhân thường không thể tự làm mọi thứ mình cần, nên phải cung cấp một hàng hóa hoặc kỹ năng để đổi lấy sản phẩm của người khác. Trong quá trình đó, lợi ích cá nhân có vai trò quan trọng. Người bán muốn có thu nhập, người mua muốn có giá trị phù hợp và sự gặp gỡ giữa các mục tiêu này có thể tạo ra hợp tác mà không cần một người chỉ huy toàn bộ nền kinh tế. Nhưng cách hiểu này thường bị giản lược thành ý tưởng rằng mọi hành vi vị kỷ đều có lợi cho xã hội. Văn bản của Smith thận trọng hơn. Lợi ích riêng chỉ có thể góp phần phân bổ nguồn lực hiệu quả khi tồn tại cạnh tranh, thông tin tương đối rõ ràng và luật lệ bảo vệ, trao đổi công bằng. Khi người bán thông đồng, khi doanh nghiệp dùng đặc quyền để chặn đối thủ, hoặc khi nhóm có quyền lực tác động luật pháp cho lợi ích riêng, thị trường không còn tạo ra kết quả mà Smith kỳ vọng. Ông đặc biệt nghi ngờ các liên minh thương nhân và những chính sách được thiết kế bởi người hưởng lợi trực tiếp. Khái niệm bàn tay vô hình cần được đặt trong bối cảnh này. Nó mô tả một số trường hợp hành động hướng đến lợi ích riêng có thể dẫn đến lợi ích rộng hơn, chứ không phải một định luật bảo đảm mọi thị trường đều tự sửa sai. Lập luận của Smith vì vậy vừa là sự bảo vệ cạnh tranh, vừa là lời cảnh báo về quyền lực kinh tế tập trung. Thứ ba, giá tự nhiên, giá thị trường và cách thu nhập được phân chia. Một phần trọng yếu của sách phân tích giá cả và ba nguồn thu nhập cơ bản là tiền công, lợi nhuận và địa tô. Smith phân biệt giá tự nhiên với giá thị trường. Giá tự nhiên là mức giá đủ để bù đắp theo tỷ lệ thông thường của từng nơi và từng thời kỳ. Tiền công cho lao động, lợi nhuận cho vốn và địa tô cho đất. Giá thị trường là mức giá thực tế hình thành trong từng giao dịch, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá tự nhiên do cung cầu thay đổi. Khi lượng hàng đưa ra thị trường thiếu so với nhu cầu, người mua cạnh tranh với nhau và giá có thể tăng. Khi nguồn cung vượt nhu cầu, người bán phải giảm giá. Theo Smith, cạnh tranh có xu hướng kéo giá thị trường trở lại gần giá tự nhiên trong dài hạn. Cơ chế này giúp giải thích vì sao giá không chỉ là con số tùy ý mà phản ánh điều kiện sản xuất và mức độ khan hiếm. Tuy vậy, Smith không cho rằng mọi khoản thu nhập có cùng nguồn gốc. Tiền công gắn với lao động, lợi nhuận gắn với việc ứng vốn và chịu rủi ro, còn địa tô liên quan đến quyền sở hữu đất cùng độ màu mỡ, vị trí hay sự khan hiếm của đất. Cách phân tích này cho thấy Smith quan tâm không chỉ đến việc một nền kinh tế tạo ra bao nhiêu hàng hóa, mà còn đến việc thành quả được chia giữa các tầng lớp như thế nào. Ông ghi nhận tiền công thấp và tình trạng nghèo khổ của đa số dân chúng là vấn đề không thể tách rời khỏi đánh giá về một xã hội thịnh vượng. Thứ tư, phê phán chủ nghĩa trọng thương và lập luận cho thương mại rộng mở. Adam Smith phản đối chủ nghĩa trọng thương. Hệ thống tư duy coi vàng bạc và thặng dư thương mại là dấu hiệu chủ yếu của giàu có quốc gia. Theo ông, một nước không giàu hơn chỉ vì nắm nhiều kim loại quý. Nguồn lực thực sự nằm ở sản lượng lao động hàng năm và khả năng người dân tiêu dùng những hàng hóa cần thiết tiện nghi. Vì nhìn của cải theo cách này, Smith phê phán thuế quan, hạn chế nhập khẩu, độc quyền thuộc địa và các đặc quyền thương mại được cấp cho những nhóm doanh nghiệp nhất định. Lý do kinh tế của ông khá trực tiếp. Nếu một quốc gia có thể mua một sản phẩm từ bên ngoài với chi phí thấp hơn, chi phí tự sản xuất, việc ép nguồn lực trong nước làm sản phẩm đó sẽ lãng phí lao động và vốn. Các nguồn lực ấy nên chuyển sang ngành mà quốc gia có lợi thế hơn. Trao đổi quốc tế, theo Smith, mở rộng thị trường, làm sâu hơn phân công lao động và tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Đây là nền tảng cho lập luận cổ điển về lợi ích của thương mại tự do. Dù vậy, Smith không trình bày tự do thương mại như một khẩu hiệu tách khỏi hoàn cảnh. Ông thừa nhận có những cân nhắc như quốc phòng và quan tâm đến những bất cân xứng do hệ thống thuộc địa tạo ra. Điều ông phản đối nhất là chính sách biến nhà nước thành công cụ bảo vệ lợi ích của một nhóm thương nhân trong khi chi phí được đặt lên người tiêu dùng và toàn xã hội. Cuối cùng, nhà nước có nhiệm vụ thiết yếu, không phải vai trò bằng không. Của cải của các quốc gia thường bị gắn với hình ảnh nhà nước tối thiểu. Nhưng Smith không chủ trương xóa bỏ vai trò công quyền. Ông xác định 3 nhóm nhiệm vụ lớn của nhà nước. Thứ nhất là bảo vệ xã hội trước nguy cơ xâm lược từ bên ngoài. Thứ hai là thiết lập hệ thống tư pháp để bảo vệ mỗi người khỏi bất công và bạo lực từ người khác. Thứ ba là xây dựng, duy trì những công trình công cộng và thiết chế công cộng mà cá nhân không có đủ động lực hoặc khả năng để đầu tư dù chúng có ích rộng rãi cho xã hội. Các công trình như đường xá, cầu cảng và những hạ tầng giúp giao thương thuộc phạm vi này bởi lợi ích của chúng lan tỏa vượt quá người trực tiếp chi trả. Smith cũng dành sự chú ý cho giáo dục cơ bản. Ông lo ngại rằng sự đơn điệu của lao động trong một nền kinh tế chuyên môn hóa có thể làm suy giảm năng lực phán đoán và tinh thần công dân của người lao động. Giáo dục công cộng với chi phí hợp lý là một cách giảm bớt hệ quả đó. Khung tư duy này làm rõ điểm cân bằng trong tác phẩm. Smith không tin chính quyền nên điều hành từng quyết định sản xuất và trao đổi. Nhưng ông cũng không tin thị trường có thể tự cung cấp mọi điều kiện pháp lý, vật chất và xã hội cần thiết cho tự do kinh tế. Tự do bền vững cần luật pháp, an ninh, hạ tầng và năng lực công dân. Kết luận, của cải của các quốc gia phù hợp với người học kinh tế, kinh doanh, lịch sử, tư tưởng, chính sách công và bất kỳ độc giả nào muốn hiểu nguồn gốc của nhiều cuộc tranh luận hiện đại về thị trường, thương mại và vai trò nhà nước. Người đọc không cần coi mọi kết luận của Smith là đáp án cho kinh tế thế kỷ 21. Giá trị thực tế và trí tuệ của sách nằm ở việc học cách đặt câu hỏi có cấu trúc. Năng suất tăng từ đâu? Giá cả phản ứng thế nào trước cung cầu? Đặc quyền làm méo cạnh tranh ra sao? Khi nào lợi ích cá nhân có thể phục vụ lợi ích chung và khi nào nó biến thành độc quyền hoặc sự bóc lột quyền lực? So với nhiều sách kinh tế hiện đại, tác phẩm không trình bày bằng mô hình toán học, dữ liệu thống kê hay các khuyến nghị ngắn hạn. Thay vào đó, Smith xây dựng một bức tranh rộng, nối hoạt động sản xuất với đạo đức, pháp luật, giáo dục, chiến tranh, thuộc địa và cấu trúc xã hội. Chính phạm vi này khiến sách nổi bật trong thể loại kinh tế chính trị. Nó vừa chứa các nguyên lý nền tảng về chuyên môn hóa và cạnh tranh, vừa tránh được cách ca ngợi thị trường một chiều. Smith bảo vệ tự do trao đổi, nhưng đồng thời phê phán gay gắt những thương nhân tìm kiếm độc quyền và nhận diện tổn thất con người do lao động quá đơn điệu. Với ấn bản đầy đủ của Wordsworth, độc giả có cơ hội tiếp cận trực tiếp một văn bản lịch sử dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Đổi lại là hiểu sâu hơn về những khái niệm vẫn định hình ngôn ngữ kinh tế ngày nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!